nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học pháp và nhẩm thuộc pháp, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất cả cuộc đời này của tôi. Năm nay tôi 63 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi luôn chú trọng việc học Pháp và nhẩm thuộc Pháp. Qua học Pháp mà tôi nhận thức được rằng cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thần thánh của các đệ tử Đại Pháp. 1. Tầm quan trọng của việc học Pháp và nhẩm thuộc Pháp. Tôi đã học Pháp, học thuộc và nhẩm Pháp từ khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là công việc quan trọng nhất trong ngày của tôi, và tôi coi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Ngay cả khi bị bắt giữ phi pháp vào năm 2004, tôi vẫn kiên định nhẩm pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi không phối hợp với yêu cầu của những kẻ tà ác, trong một tháng đã an toàn trở về nhà. Lòng tín sư tín pháp của tôi không hề bị dao động. Trong rất nhiều kinh văn, sư phụ đã giảng về việc chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa. Tôi vẫn thường giảng một câu, tôi nói rằng tôi đã lấy tất cả những gì có thể khiến chư vị tu luyện đề cao, những gì chư vị có thể đắc được trong tu luyện, ép nhập vào trong bộ Pháp này cả rồi. Chư vị mặc dù ở các cảnh giới khác nhau, nhưng đều không thật sự lý giải được lời tôi nói có sức nặng nhường nào. Chư vị chỉ cần tu, cái gì chư vị cũng có thể đắc được. Nhưng chư vị biết chăng, những thứ mà chư vị đắc được ấy đã dung nhập với bao nhiêu thứ của tôi trong đó. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ, 1998. Một cá nhân cũng giống như một đồ chứa, chứa vào cái gì thì thành cái đó. Chư vị mang chứa Pháp vào thì sẽ đồng hóa với Pháp. Chư vị chứa đất vào thì sẽ là đất. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Singapore, 1998. Tôi hạ quyết tâm luôn giữ những pháp lý này trong tâm trí và đồng hóa với Pháp. Do đó, từ năm 2007, tôi đã bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân 60 lần. Tôi mất nửa năm để học thuộc hết cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, và kết quả thật tuyệt vời. Học thuộc Pháp giúp tôi tăng cường ý chí của bản thân. Tôi càng nhẩm thuộc nhiều, càng dễ nhớ những gì tôi học, và học càng chính xác hơn. Khi tôi kiên định, nhẩm Pháp giúp tôi ngộ được pháp lý tại các tầng thứ khác nhau. Tôi càng học nhiều, càng có thể khám phá về bản thân nhiều hơn, càng dễ dàng xử lý các vấn đề, bởi vì tôi có thể liên tục quy chính bản thân mình. Khi học thuộc Pháp, tôi tập trung vào những gì trước mắt và buông bỏ mọi quan niệm người thường. Tôi có thể ước chế bản thân tốt hơn và bài trừ những tư tưởng bất hảo cùng các can nhiễu khác. Đôi khi bị tạp niệm quấy nhiễu, tôi có thể dùng chủ ý thức ước chế và bài trừ nó đi. Khi ở trong trạng thái tốt, những can nhiễu có thể được loại bỏ dễ dàng, nhẩm thuộc Pháp ngay lập tức có thể trừ bỏ chúng. Trong quá trình nhẩm Pháp, rất nhiều vấn đề khó hiểu được giải khai. Có khi đột nhiên tôi được trải nghiệm dòng năng lượng ấm áp chạy thông suốt trong cơ thể. Tôi biết sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi. Tôi nhận thức rằng nếu nhẩm Pháp tốt, tôi cũng có thể nhẩm Pháp trong mơ. Làm việc gì cũng luôn nhớ rằng bản thân là người tu luyện. Do đó, khảo nghiệm trong mộng có thể dễ dàng vượt qua. Thỉnh thoảng tôi mơ về giảng chân tướng hoặc những cảnh tượng đẹp như hình tượng sư phụ và Pháp Luân đang xoay chuyển. Trong cuộc sống thường nhật, khi gặp sự việc gì, trong tâm tự nhiên sẽ phản ánh ra pháp lý tương ứng và tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Các nghiệp bệnh cũng có thể nhanh chóng vượt qua bằng chính niệm. Khi có mâu thuẫn, tôi có thể tìm ra thiếu sót của bản thân và trừ bỏ chúng. Quan hệ với gia đình chồng trước đây luôn căng thẳng, nhưng tôi đã có thể kiểm soát sự ủy khuất như một học viên và không đáp trả lại. Thiện giải đã mang tới kết quả tốt, những vấn đề giữa tôi và bố chồng trong nhiều năm đã được hóa giải. Giờ đây, chúng tôi sống hòa thuận và ông ủng hộ Đại Pháp. Từ đó, tôi nhận thức được rằng ba việc mà sư phụ yêu cầu chúng ta làm là có tương phụ tương thành với nhau. Nội hàm của cuốn sách Chuyển Pháp Luân Bác Đại Tinh Thâm. Tôi chỉ có thể lĩnh hội được một chút thể ngộ, nhưng tôi không thể dùng lời để diễn tả. Những gì tôi cố gắng thể hiện qua ngôn ngữ chỉ là những thứ ở bề mặt. Tôi cảm thấy tâm tính không ngừng đề cao, cảnh giới không ngừng thăng hoa. Tôi có thể coi nhẹ danh lợi và luôn cảm thấy bản thân ở trạng thái, trong đạo. 2. Sư phụ ban tặng cho tôi sổ vàng và bút vàng. Năm 2007, nhờ nhẩm pháp mà tôi đã có được bước đột phá và đề cao. Một học viên đã giúp tôi mua máy tính và hướng dẫn tôi cách sử dụng. Tôi học cách sử dụng Internet, tải các tệp tin, gửi danh sách những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, tải xuống các tệp âm thanh và tuần san báo Minh Huệ, giúp các học viên cài đặt tập tin MP3, v.v. Tôi rất hào hứng với nhiệm vụ này, đặc biệt khi đọc những bài chia sẻ của học viên. Tôi đã nghĩ đến việc đóng góp các bài viết kinh nghiệm của bản thân để xây dựng môi trường tu luyện trên trang web Minh Huệ. Vừa xuất ý niệm này, trong mơ tôi nhìn thấy 4 cuốn sổ và bút viết bằng vàng. Tôi rất xúc động, vô cùng cảm tạ sự khích lệ của sư phụ. Kể từ đó, tôi thường xuyên viết ra những trải nghiệm tu luyện cá nhân. Tôi viết bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc và dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tôi rất trân quý việc hiệu chỉnh của ban biên tập trước khi đăng bài. Qua đó tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Cho dù bài viết có được đăng hay không, tất cả đều sẽ được lưu lại trong vũ trụ. Trong giấc mơ của tôi, mỗi bài chia sẻ là một bông hoa phát sáng trên thiên thượng. Viết bài chia sẻ cũng là một quá trình tu luyện. Tôi thể ngộ được sức mạnh phi thường của chính niệm. Ngay cả khi sự phong tỏa của tà ác gắt gao nhất, tôi vẫn có thể lên mạng và hiếm khi phiền đến sự hỗ trợ kỹ thuật của các học viên khác. Tôi có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản bằng việc hướng nội tìm và cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ. Tôi cảm nhận được bản thân không ngừng thăng hoa trên con đường tu luyện. 3. Giảng thanh chân tướng. Sau khi Cửu Bình được xuất bản năm 2004, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho tất cả các thành viên trong gia đình và giúp họ thoái đảng. Tôi cũng giúp họ hàng, đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm thoái đảng, hiệu quả rất tốt. Mọi người tin tôi bởi vì họ đã chứng kiến tôi khỏi bệnh từ khi tu luyện Đại Pháp. Trước kia tôi bị đau nửa đầu, suy nhược thần kinh, viêm xoang, viêm abidan và nhiều bệnh khác. Sau khi sinh con, tôi lại bị chẩn đoán mắc bệnh thấp khớp. Tất cả những bệnh tật này đều biến mất sau khi tôi tu luyện. Người thân và bạn bè cũng chứng kiến những chuyển biến của tôi. Tôi trở nên thiện lương, bao dung và luôn ở trạng thái tinh thần tốt. Tôi trông trẻ hơn so với các bạn cùng lứa. Những người có quan hệ với tôi đều đã hiểu được chân tướng của cuộc bức hại. Họ đồng ý thoái đảng và một vài người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Sau khi tôi bắt đầu nhẩm thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã bỏ được tâm chấp trước sợ hãi. Tôi không còn sợ mỗi khi tiếp xúc người lạ để giảng chân tướng và khuyên họ thoái đảng. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã quá chú trọng vào thể diện và có tâm an giật rất lớn. Sư phụ đã giúp tôi mở ra năng lực giảng chân tướng và ban cho tôi trí huệ. Tôi có thể nói chuyện với mọi người như những người bạn thân. Khi gặp người từ chối nghe chân tướng, tôi chấp nhận và hòa nhã nói chuyện, hy vọng rằng họ sẽ có cơ hội khác để nghe chân tướng trong tương lai. Thiện niệm của tôi khiến mọi người cảm thấy thoải mái, bởi vậy tôi chưa bao giờ bị tố cáo. Trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi sẽ xin sư phụ đưa những người hữu duyên tới chỗ tôi. Tôi mang theo đủ loại tài liệu thông tin Đại Pháp, bởi tôi đoán chắc những người tôi gặp đều là cùng mục đích. Bất cứ lúc nào khi đang chờ xe buýt hay ngồi trên tàu, luôn có những người mong muốn nghe tôi nói. Thỉnh thoảng tôi còn lỡ bến do quá tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng không sao, bởi vì tôi đã làm được điều tôi muốn làm. Tôi thường mang theo ô, thậm chí trong những ngày nóng. Như vậy tôi có thể giúp mọi người không bị ướt hoặc che nắng cho họ. Tôi không mặc cả khi mua hàng và không chiếm lợi của ai. Nếu có người hỏi đường, tôi thường sẽ đưa họ tới đích, vừa đi vừa giảng chân tướng cho họ. Những việc thiện nho nhỏ này giúp tôi có thể nói chuyện với nhiều người hơn. Họ cảm ơn sự giúp đỡ của tôi Và khi biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã dạy các học viên trở thành người tốt. Tôi cố gắng tìm những cơ hội tốt để bắt chuyện bằng cách chào hỏi hoặc mỉm cười với mọi người. Việc này thường rất hiệu quả. Nếu chúng tôi có thời gian trò chuyện, tôi sẽ giảng chân tướng với họ. Nếu không, cái gật đầu hoặc một nụ cười cũng giúp gieo thiện niệm trong tâm họ. Tất nhiên, còn có những người chủ động chào và nói chuyện với tôi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cứu những người hữu duyên. Tôi tin rằng những người đi ngang qua tôi đều đã được an bài để gặp tôi. Tôi biết sư phụ đã an bài tất cả. Tất cả những gì chúng ta làm là bước ra ngoài và mở miệng nói chuyện với mọi người. Sư phụ sẽ giúp chúng ta thiết lập uy đức to lớn. Được làm đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là điều vô cùng thù thắng và vinh quang. Bài chia sẻ thứ hai, học thuộc Pháp giúp tôi đề cao tầng thứ tu luyện. Trong suốt một thời gian dài, trạng thái tu luyện của tôi đã không ổn định bởi vì tôi an giật và đối đãi với các vấn đề như một người thường, chứ không phải người tu luyện. Trạng thái của tôi đã cải thiện sau khi tôi bắt đầu đọc các bài viết trên trang Minh Huệ mỗi tối. Sau đó, tôi xem xét lại các sự kiện trong ngày. Bằng cách đối chiếu hành vi của mình với những học viên trong các bài chia sẻ, tôi nghĩ xem mình cần đề cao chỗ nào. Tuy nhiên, kể cả khi đã đề cao, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp bằng cách học thuộc chuyển Pháp Luân vào mỗi sáng và học thuộc cả Hồng Ngâm và Kinh Văn của Sư Phụ. Mỗi lần tôi học thuộc một đoạn trong chuyển Pháp Luân, ngay khi học xong một đoạn, tôi sẽ chuyển sang đoạn tiếp theo mà không xem lại những gì tôi đã học thuộc trước đó. Khi mới học thuộc Pháp, tôi rất lơ đễnh và chỉ ghi nhớ các chữ. Sau đó, tôi tự nhủ rằng chủ ý thức của mình phải học các bài giảng. Tôi không quan tâm về số lượng. Tôi chỉ tập trung vào việc ghi nhớ mỗi từ từng lần và tôi học thuộc thật chậm. Khi tôi đọc lại, từng chữ một triển hiện trước mắt tôi có thể cảm thấy rằng mỗi tế bào trong thân thể mình đều đang đồng hóa với Pháp. Lúc này tôi không còn lơ đễnh nữa. 1. Học thuộc Pháp giúp phơi bày những tâm chấp trước của tôi. Sư phụ đã phơi bày tâm tật đố của tôi khi tôi học phần giảng Pháp về tâm tật đố. Tôi đã hiểu rằng tâm tật đố là nguy hiểm như thế nào. Nó có thể làm cho con người ta trở nên mất lý trí, có những niệm đầu bất hảo và mất đi thiện tính. Tôi đã có được thể hội mới về Pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Hôm nay tôi giảng điều này với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế. Nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ. Do vậy, chúng tôi giảng riêng về phần này như vậy. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Mỗi khi tôi gặp mâu thuẫn, tôi nghĩ lại lời của sư phụ. Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển Pháp Luân. Tôi không còn muốn giống như bản thân mình trước đây, cảm thấy buồn bã khi những người khác đối xử tệ bạc với mình. Tôi không còn cảm thấy bị đối xử bất công nữa. Tôi luôn nhớ bản thân mình là một người tu luyện. Khi mâu thuẫn xảy đến, tôi có thể phát hiện ra những tâm chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Tôi liên tục nhận được những điểm hóa của sư phụ trong quá trình đó. Tôi đã từng có một thói quen xấu là thường suy nghĩ về mọi chuyện mỗi khi tâm trí tôi rảnh rỗi. Mình nên làm việc này hoặc việc kia như thế nào? Tôi nghĩ về đủ mọi chuyện. Tôi đã bị ngã 2 lần vì suy nghĩ lung tung. Kể từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tâm trí tôi đã trở nên thanh tịnh và thuần khiết hơn. Tôi nhẩm Pháp mỗi khi tôi đi bộ. Giờ tôi đã hoàn thành việc học thuộc Hồng Ngâm 3. Để ngăn tâm trí tôi lơ đễnh mỗi khi học thuộc, tôi tập trung trí lực vào mỗi từ. Việc này rất hữu ích. Nó giúp tôi giữ vững chủ ý thức của mình. Khi tôi học thuộc thơ của sư phụ, đời người vì sao luôn luôn khổ? Trích, vì nghĩa không lùi, Hồng Ngâm 3. Tôi không còn đối đãi với những phiền phức bằng quan niệm người thường và trốn tránh chúng như cách tôi đã làm khi xưa. Tôi chiều theo các pháp lý để đối đãi với những khổ nạn của mình. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi tìm ra được những vấn đề tồn tại trong việc học Pháp của bản thân suốt những năm qua. Tôi đã luôn tập trung vào số lượng và tốc độ mà không tiếp thu Pháp. Vì vậy mà tôi đã không thể hiểu được nội hàm sâu hơn ẩn đằng sau chữ nghĩa bề mặt. Sư phụ đã giảng, vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân nói trên. Không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu, không hướng nội mà tu, không tu tâm tính thì chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Một người khi đang học Pháp của sư phụ mà không tập trung vào đó, người này sẽ là bất kính đối với sư phụ và Đại Pháp. Nội hàm của Pháp tại các tầng thứ khác nhau sẽ không triển hiện ra. Chỉ khi một người thật sự học Pháp thì người này mới có thể minh bạch Pháp và Pháp sẽ chỉ đạo tu luyện đối với người đó. Học thuộc Pháp đã thay đổi trạng thái tu luyện của tôi. Tôi từng không biết cách hướng nội, nhưng giờ tôi đã biết. Tôi từng không biết tu luyện ra sao, nhưng giờ tôi đã biết. Giờ đây tôi đã biết cách nói với người khác về cuộc bức hại. Học Pháp tốt thật sự đã giúp tôi nâng cao hiệu quả khi làm các việc. Chỉ khi học Pháp tốt mới có thể phá trừ quan niệm người thường và tiến đến thần. Bài chia sẻ thứ 3, tu bỏ nhân tâm trong khi học thuộc Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Huy, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mỗi khi tôi thấy các đồng tu nói về việc học thuộc chuyển Pháp Luân trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi cũng muốn học thuộc, nhưng tâm ngại khó của tôi còn rất nặng. Luôn nghĩ bản thân khác với đồng tu, cho rằng đồng tu thông minh và có trí nhớ tốt, trong khi tôi thuộc tiếp người chậm chạp, kém thông minh. Vì chịu nhận chướng ngại do các quan niệm này mang lại, tôi cứ lần lữa mãi không hạ quyết tâm học thuộc Pháp. Khoảng 10 năm trước, tôi đã từng học thuộc Pháp một lần, khi học thuộc đến trang 56 của cuốn Chuyển Pháp Luân. Do không đủ nghị lực nên tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Các đồng tu thường xuyên chia sẻ thể ngộ học thuộc Pháp trong các bài viết trên Minh Huệ. Những bài viết này luôn truyền cảm hứng cho tôi và cũng cho tôi thấy được khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu. Nửa đầu năm trước, cuối cùng tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp, học rất vất vả và tiến độ rất chậm. Bản thân tôi ngộ rằng không được cầu tốc độ, chỉ cần dụng tâm học thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thuộc được. Đáng quý là ở chỗ kiên trì. Cứ học thuộc từng đoạn cho đến tận tháng 1 năm ngoái, tôi mới học thuộc được một lượt. Ước tính khoảng 7-8 tháng mới học xong. Cho dù học khá chậm, nhưng cảm giác khác với thông đọc. Khi thông đọc, thỉnh thoảng trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Học thuộc thì đầu não tập trung hơn, cũng có lúc bị sao nhãng, nhưng sẽ sớm phát hiện và lập tức quy chính lại. Khi học thuộc Pháp, tôi thường có thể cảm nhận được sự siêu thường và mỹ diệu của Đại Pháp. Lần học thuộc Pháp thứ 2 chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 28 tháng 2 đến đầu tháng 8 năm ngoái. Trong quá trình đó, tôi đã cảm nhận được sự mỹ diệu của việc học Pháp, nhưng không thể diễn tả cụ thể bằng ngôn từ được. Khi học thuộc đến phần tâm tật đố, tôi cứ tưởng mình đã tu bỏ được tâm tật đố rồi, không còn nữa. Cứ lầm tưởng tâm tật đố không liên quan gì đến tôi. Sư phụ giảng, vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Trích, chuyển Pháp Luân. Nhưng khi học đến đoạn Pháp này, tôi lại cảm thấy tâm tật đố có liên quan đến mình. Thật sự có tâm tật đố được ẩn giấu sâu trong tâm tôi. Vì tôi cảm thấy rằng tâm tính khi vượt các quan tâm tính của tôi không vững chắc, có tâm tranh đấu, tâm oán hận, nhất là tâm oán hận thường xuyên xuất hiện. Tôi nhận ra rằng những tâm này có liên quan đến tâm tật đố, vì vậy tôi ức chế nó, bài trừ nó và không muốn nó. Khi tĩnh tâm học thuộc Pháp, nội hàm của Pháp sẽ triển hiện cho tôi hiểu được tầng pháp lý trong tầng thứ sở tại của tôi. Thông qua học thuộc Pháp, Dần dần tôi phát hiện tầm oán hận đối với mẹ đã không còn nữa. Vì tuổi tác và nhiều bệnh tật nên hơn 10 năm nay mẹ tôi phải sống nương tựa vào các con. Đôi khi tôi không giữ vững tâm tính, tranh cãi vài câu với mẹ, coi bà là mẹ, nên tôi nghĩ rằng tranh luận với mẹ vài câu thì không vấn đề gì, vì không xem mẹ như một chúng sinh mà từ bi đối đãi. Oán hận bà đã làm lỡ thời gian của tôi. Tôi cho rằng bản thân là một đệ tử Đại Pháp, còn có 3 việc phải làm, mỗi ngày đều rất bận. Nhưng đây thực sự là do tôi chưa cân bằng được mối quan hệ giữa tu luyện và gia đình. Mẹ đang giúp tôi đề cao tâm tính, tôi nên cảm ơn mẹ tôi mới đúng. Ngộ đến đây, tôi đã buông bỏ được tâm oán hận, nối lại quan hệ với mẹ. Tâm tính của tôi đang đề cao, mẹ tôi cũng thay đổi, và có lúc bà còn nghĩ cho tôi. Sau khi loại bỏ những vật chất không tốt này, trường không gian của cơ thể tôi đã thay đổi rất nhiều. Gần đây, cho dù là luyện công, học pháp, phát chính niệm hay ngồi trên xe, tôi thường cảm nhận được có một trường năng lượng dày đặc bao quanh mình. Thực đúng như sư phụ đã giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích, chuyển pháp luân. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, chúng ta không thể nào ly khai khỏi sự bảo hộ và từ bi vô lượng của sư phụ. Đại Pháp đã khai sáng trí huệ cho tôi học thuộc chuyển pháp luân. Đại Pháp cũng đang khai sáng từ bi và chính niệm cho các đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cũng đã tu bỏ được một số nhân tâm. Trên thực tế, con đường tu luyện của chúng ta đã được sư tôn trải sẵn, chỉ chờ chúng ta đi thực tu. Nếu có đồng tu nào muốn học thuộc lòng chuyển pháp luân, nhưng bị các loại quan niệm của con người cản trở, cho đến nay vẫn chưa học được, chỉ cần bạn muốn học, bạn cứ đi học thuộc đi. Có sư phụ bảo hộ chăm sóc, tín sư, tín pháp, bạn nhất định sẽ học thuộc được, bạn sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.